Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 5 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ tri ân của Thầy Jean-Louis Pommier, tu sĩ Francisco người Pháp, về mẫu gương can đảm của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Và sau cùng, chương trình sẽ được kết thúc với Mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài Học cùng Đức Giêsu sống nghèo. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích mọi nỗ lực bài trừ mìn chống người, đồng thời Ngài bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân và gia đình họ. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua mùng 4 tháng 4 dành cho 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, hôm nay là ngày quốc tế gây ý thức về vấn đề các mìn chống người. Tôi bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ. Tôi khuyến khích tất cả những người đang dấn thân để giải thoát nhân loại khỏi những võ khí kinh khủng và tinh quái ấy. Như Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói, khi hiệp ước cấm loại võ khí này bắt đầu có hiệu lực, các mìn chống người ngăn cản con người cùng nhau bước đi trên những nẻo đường của cuộc sống mà không sợ bị những cạm bẫy tàn phá và chết chóc.
Vatican, mộ Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại đền thờ Thánh Phêrô ngày càng thu hút các tín hữu đến kính viếng. Hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 7 năm Đức Cố Giáo Hoàng qua đời, các tín hữu đã xếp hàng dài đợi đến lượt đến trước mộ của người để kính viếng và cầu nguyện trong thinh lặng. Một số tín hữu đặt những bó hoa hồng màu trắng hoặc hương thảo trước mộ của Chân Phước. Tại Ba Lan, nhiều thánh lễ đã được cử hành để tưởng niệm Đức Gioan Phaolô II. Tại thủ đô Warsawa, mặc dù trời lạnh, hàng ngàn người đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện ở quảng trường Piłsudski ở trung tâm thành phố. Họ mang theo đèn nến, cờ Ba Lan cũng như những đóa hoa tulip màu trắng và vàng là màu cờ tòa thánh. Một thánh tích là một mảnh áo trùng trắng có vết máu của Đức Cố Giáo Hoàng đã được giới thiệu cho các tín hữu. Trong số các vị hiện diện có Đức Hồng Y. Kazimierznic, Tổng giám mục Warsawa sở tại. Tại Cracovia, hàng trăm tín hữu đã tụ tập trước cửa sổ giáo hoàng ở tòa Tổng giám mục, nơi Đức Gioan Phaolô II thường xuất hiện đối thoại với dân chúng khi viếng thăm Ba Lan. Các tín hữu đã giữ một phút im lặng vào lúc 9 giờ 37 phút tối là giờ Đức Cố Giáo Hoàng qua đời.
Abu Dhabi, Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa Nam Arabi, tìm cách trấn an dư luận về pháp lệnh nảy lửa của một thủ lãnh Hồi giáo ở Ả Rập Saudi, đòi tàn phá tất cả các nhà thờ của Kitô giáo ở bán đảo Ả Rập. Sau khi Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah, đại mufti của Hồi giáo ở Ả Rập Saudi, đưa ra lời tuyên bố trên đây, nhiều giám mục công giáo tại Đức, Áo cũng như Đức Tổng giám mục Mark Egorievs, đặc trách cơ sở tại nước ngoài thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow đã mạnh mẽ lên án lời kêu gọi của đại mufti Hồi giáo và gọi điều này là nguy hiểm và không thể hiểu được cũng như không thể chấp nhận được. Hội đồng giám mục Áo công bố thông cáo ngày 23 tháng 3 nói rằng lời tuyên bố của đại mufti Hồi giáo ở Ả Rập Saudi không những đe dọa các tín hữu Kitô trong vùng nhưng cả tại các nước khác trên toàn thế giới. Các giám mục Áo cũng đặt câu hỏi làm sao một đại mufti Ả Rập Saudi có thể tuyên bố điều ấy như một giáo pháp sau lưng vua Abdallah Ben Abdelaziz là người vốn muốn trở thành người bênh vực đối thoại liên tôn. Đức cha Hinder, người Thụy Sĩ thuộc dòng Cappuccino, ngài nhìn nhận rằng thật là một điều đáng lo âu khi một đại mufti tuyên bố như thế. Những lời ấy có ảnh hưởng tới một phần dân chúng. Tuy nhiên, Đức cha không muốn đổ dầu vào lửa sau những lời tuyên bố như thế, và ngài hy vọng nơi các chính phủ để gia tăng việc bảo vệ các tín hữu Kitô. trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, Đức cha cho biết chính phủ Kuwait có lập trường khác về sự hiện diện của các giáo hội Kitô tại nước này. Trong thực tế, các cơ quan truyền thông Ả Rập đã làm ngơ không đăng tải pháp lệnh của vị đại mufti, và theo Đức cha Hinder, đó là một dấu hiệu tích cực.
Bogota, Hội đồng giám mục Colombia chào mừng việc phiến quân tả phái, lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, trả tự do cho 10 quân nhân và cảnh sát bị họ bắt làm con tin từ 14 năm nay. Các con tin đã được trao cho đại diện của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và Tổ chức Nhân quyền Colombia Binh vực Hòa bình. Trong tuyên ngôn công bố tối ngày 2 tháng 4 vừa qua, với chữ ký của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ruben Salazar Gomez, các giám mục Colombia cũng kêu gọi lực lượng phiến quân này trả tự do vô điều kiện cho tất cả các con tin khác như một bước tiến đầu tiên để bắt đầu tiến trình đối thoại. Tổng thống Juan Manuel Santos gọi việc trả tự do là một bước tiến trong hướng đi đúng, nhưng ông cũng nhắc đến số phận của hàng trăm con tin thường dân khác bị bắt cóc và cho đến nay vẫn chưa được trả tự do. Ông nói, quốc gia và thế giới đang đòi phải trả tự do cho tất cả các con tin. Tổ chức phiến quân FARC bị Colombia cũng như Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ coi là một lực lượng khủng bố. Nhóm này kiếm tài chánh để mua võ khí chống chính phủ bằng cách buôn bán ma túy.
Roma, phiến quân tại Mali bên Phi Châu đã phá hủy trụ sở của tổ chức bác ái Caritas và một nhà thờ công giáo ở thành phố Gao hồi cuối tháng 3 vừa qua. Hôm 3 tháng 4, tổ chức Caritas quốc tế ở Roma cho biết tin trên đây, đồng thời nói rằng các nhân viên của Caritas đã phải di tản khỏi thành phố Gao hôm 31 tháng 3. Văn phòng của tổ chức bác ái cũng như nhà thờ công giáo ở địa phương bị phiến quân phá hủy. Trong số hơn 85.000 dân ở thành phố Gao, chỉ có khoảng 200 tín hữu công giáo. Phần lớn dân chúng tại đây là tín hữu Hồi giáo. Phiến quân thuộc sắc tộc Tuareg, mệnh danh là phong trào giải phóng miền Azawad, gọi tắt là MNLA, chiến đấu với mục đích biến miền Bắc Mali thành một nước độc lập. Họ hoạt động chung với nhóm Hồi giáo Ansar ed-Din, vốn liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Mali đang ở trong tình trạng khó khăn sau khi quân đội đảo chánh ngày 22 tháng 3 vừa qua để lật đổ Tổng thống dân cử Amadou Tounani Touré và nhóm phiến quân hoành hành ở miền Bắc nước này. Caritas cho biết là tiếp tục hoạt động để trợ giúp lương thực, nhất là gạo, bắp và hạt giống, cho khoảng 100.000 người.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ tư tuần thánh hôm qua mùng 4 tháng 4, lối 20.000 tín hữu hành hương đã tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng xuân. Đông nhất là nhóm gần 4.000 sinh viên từ 200 đại học ở các nước về Roma tham dự tuần lễ gặp gỡ và sinh hoạt lần thứ 45 do Giám hạt Tổng nhân Opus Dei tổ chức. Lúc 10 giờ 40 phút, xe bọc kính chở Đức Thánh Cha từ trong Vatican tiến ra quảng trường giữa tiếng reo hò và tiếng đàn, tiếng trống của ban nhạc. Ngài dành gần 15 phút để tiến qua các lối đi chào thăm các tín hữu. Vì mới viếng thăm mục vụ tại Mexico và Cuba từ ngày 23 đến 29 tháng 3 trở về, nên Đức Thánh Cha đã dành bài huấn dụ để thuật lại cho các tín hữu những nét nổi bật cũng như cảm tưởng của Ngài về chuyến viếng thăm, đồng thời Ngài không quên nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa Tam Nhật Thánh. Chẳng hạn bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói,
Chers frères et sœurs, le voyage apostolique au Mexique et à Cuba m'a laissé de fortes impressions. Le Seigneur a permis que je me rende sur ce continent pour encourager les peuples qui habitent à vivre dans l'espérance et à s'engager ensemble pour un avenir meilleur.
Anh chị em thân mến, cuộc tông du tại Mexico và Cuba đã để lại nơi tôi những ấn tượng mạnh mẽ. Chúa đã cho tôi đến đại lục này để khích lệ dân chúng tại đó sống trong hy vọng và cùng nhau dấn thân xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Tại Mexico, tôi đã nhắc nhở về sự cần thiết phải nhìn nhận các quyền căn bản của con người, trong đó nổi bật là quyền tự do tôn giáo. Qua niềm vui được biểu lộ, tôi đã đề cập đến lòng kiên trì hy vọng của các tín hữu Kitô tại Mexico đang phải đương đầu với bạo lực và nạn tham nhũng. Môn đệ của Chúa phải chiếu tỏa niềm vui được làm Kitô hữu và thuộc về giáo hội của Chúa. Từ niềm vui ấy nảy sinh nghị lực để phụng sự trước Kitô trong những hoàn cảnh khó khăn. Tại Cuba, tôi đã khích lệ giáo hội Công giáo tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng. Tôi lặp lại rằng Cuba và thế giới cần thay đổi. Họ có thể thực hiện điều đó nếu mỗi người cởi mở đối với sự thật trọn vẹn về con người để đạt tới tự do. Khi Thiên Chúa bị gạt bỏ thì thế giới trở nên đố kỵ với con người. Các bạn thân mến, chúng ta sắp bước vào Tam Nhật vượt qua để cử hành mầu nhiệm trọng yếu của đức tin, đó là cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Toàn thể cuộc đời của Chúa Giêsu đều quy hướng vào giờ ấy, giờ của tình yêu cho đến cùng. Chúng ta hãy để cho tình yêu Chúa đến cùng chúng ta, hãy để cho mình được tình yêu Chúa biến đổi, để sự phục sinh thực sự diễn ra nơi chúng ta.
Trước đó, trong bài huấn dụ dài bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã trình thuật với nhiều chi tiết hơn về cuộc tông du Ngài mới thực hiện. Ngài dâng lời cảm tạ Thiên Chúa trong sự quan phòng đã cho Ngài được đến hai nước ấy lần đầu tiên trong tư cách là người kế nhiệm Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha cũng nhiệt liệt cảm ơn chính quyền và giáo quyền Công giáo của hai nước Mexico và Cuba, cũng như các cộng tác viên đã quảng đại góp phần tổ chức cuộc viếng thăm ấy. Đức Thánh Cha nhắc đến giai đoạn đầu tiên tại thành phố León ở miền trung tâm Mexico về địa lý và kể rằng, nơi đó đám đông đảo dân chúng đã dành cho tôi một cuộc tiếp đón đặc biệt, hân hoan và sinh động như dấu chỉ sự chào đón nồng nhiệt của toàn dân. Ngay từ nghi thức tiếp đón, tôi đã có thể nhận thấy đức tin và lòng nhiệt thành của các linh mục, các tu sĩ nam nữ và các tín hữu giáo dân. Trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo chính quyền, đông đảo các giám mục và đại diện các tầng lớp xã hội, tôi đã nhắc nhở về sự cần thiết phải nhìn nhận và bảo vệ các quyền căn bản của con người, trong đó nổi bật nhất là tự do tôn giáo. Tôi cũng bày tỏ sự gần gũi của tôi với những người đang chịu đau khổ vì những tai ương xã hội, những cuộc xung đột cũ và mới, nạn tham nhũng và bạo lực. Đức Thánh Cha kể lại Thánh lễ Chúa Nhật 25 tháng 3, Ngài cử hành tại công viên 200 năm độc lập ở León và nói, tại đây, tôi đã nhắn nhủ tất cả mọi người hãy tín thác nơi lòng nhân từ của Thiên Chúa Toàn Năng, đấng có thể thay đổi từ bên trong, từ con tim, những tình trạng không thể chịu đựng nổi và đen tối. Người Mexico đã đáp lại bằng niềm tin nhiệt thành trong sự gắn bó đầy xác tín của họ với tin mừng. Tôi đã nhận ra những dấu chỉ hy vọng đầy an ủi đối với đại lục này. Biến cố cuối cùng trong cuộc viếng thăm của tôi tại Mexico là kinh chiều tại nhà thờ chính tòa León với các giám mục Mexico và các giám mục đại diện hàng giám mục Mỹ Châu. Tôi đã bày tỏ sự gần gũi với các vị trong sự dấn thân đương đầu với những thách đố và khó khăn, cũng như lòng biết ơn của tôi đối với những người đang gieo vãi tin mừng trong những tình cảnh phức tạp và nhiều khi không thiếu những hạn chế. Tôi khích lệ các giám mục hãy trở thành những vị chủ chăn nhiệt thành, những người hướng đạo chắc chắn, khơi dậy khắp nơi tình hiệp thông chân thành và thành tâm gắn bó với giáo huấn của Hội Thánh.
Tiếp tục bài huấn dụ bằng tiếng Ý trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nói:
Il giorno seguente è iniziata la seconda parte della mia visita apostolico, viaggio apostolico, con l'arrivo a Cuba, dove mi sono recato anzitutto per sostenere la missione della Chiesa Cattolica, impegnata ad annunciare con gioia il Vangelo.
Ngày hôm sau bắt đầu phần thứ hai trong cuộc tông du của tôi khi tôi đến Cuba. Tôi đến đây trước tiên là để hỗ trợ sứ mạng của giáo hội Công giáo đang dấn thân hân hoan rao giảng tin mừng, mặc dù nghèo về phương tiện và vẫn còn khó khăn cần khắc phục, để tôn giáo có thể thi hành việc phục vụ tinh thần và huấn luyện trong lĩnh vực công cộng của xã hội. tôi đã muốn nhấn mạnh điều này khi đến Santiago de Cuba, là thành phố thứ hai tại đảo này. Tôi không quên nêu bật những quan hệ tốt hiện nay giữa nhà nước và tòa thánh, những quan hệ nhóm phục vụ, sự hiện diện sinh động và xây dựng của giáo hội địa phương. Tôi cũng đoán chắc rằng giáo hội mang trong con tim những âu lo và khát vọng của mọi người dân Cuba, nhất là những người đang chịu đau khổ vì bị giới hạn tự do. Thánh lễ đầu tiên mà tôi vui mừng cử hành tại Cuba được diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái ở Encobre, mỏ đồng, bổn mạng của Cuba. Đó là một lúc có cường độ tinh thần mạnh mẽ với sự tham dự chăm chú và trong tinh thần cầu nguyện của hàng ngàn người. Đây là một dấu hiệu chứng tỏ một giáo hội đến từ những hoàn cảnh không dễ dàng, nhưng có một chứng tá sinh động về bác ái và sự hiện diện tích cực trong đời sống dân chúng. Tôi đã mời gọi các tín hữu công giáo cùng với toàn dân đang hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn, hãy mang lại một sinh lực mới cho niềm tin của mình, và với lòng can đảm, tha thứ, cảm thông, góp phần xây dựng một xã hội cởi mở và được đổi mới, trong đó ngày càng có chỗ cho Thiên Chúa. Trước khi rời Santiago de Cuba, tôi đã đến viếng đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái ở mỏ đồng mà dân Cuba rất kính mến. Cuộc thánh du của tượng Đức Mẹ Bác Ái trong các gia đình ở đảo Cuba đã khơi dậy lòng sốt sắng mạnh mẽ về tinh thần. Đó là một biến cố đầy ý nghĩa trong việc tái truyền giảng tin mừng và là cơ hội tái khám phá đức tin. Tôi đã đặc biệt phó thác cho Đức Trinh Nữ những người đang chịu đau khổ và cả giới trẻ nữa.
Đức Thánh Cha nói tiếp, giai đoạn thứ hai trong cuộc viếng thăm của tôi tại Cuba là thủ đô La Habana. Đặc biệt, các bạn trẻ là những người giữ vai chính trong việc tiếp đón hân hoan trên con đường dẫn về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, nơi mà tôi được cơ hội nói chuyện với các giám mục Cuba để nói về những thách đố mà giáo hội tại đây được kêu gọi đối phó, với ý thức rằng dân chúng đang nhìn giáo hội với lòng tín nhiệm gia tăng. Ngày hôm sau, tôi đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường chính ở La Habana, đầy người. Tôi đã nhắc nhở cho tất cả mọi người rằng Cuba và thế giới cần có những thay đổi, nhưng những thay đổi này chỉ có được nếu mỗi người cởi mở đón nhận chân lý trọn vẹn về con người là điều kiện tiên quyết để đạt tới tự do, và nếu mỗi người quyết định gieo vãi quanh mình sự hòa giải và tình huynh đệ, đặt cuộc sống của mình trên nền tảng là Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có Chúa mới có thể phá tan bóng đen của sai lầm, giúp chúng ta đánh bại sự ác và tất cả những gì áp bức chúng ta. Tôi cũng muốn tái khẳng định rằng, giáo hội không xin đặc ân, nhưng chỉ muốn được công bố và cử hành đức tin một cách công khai, mang sứ điệp hy vọng và hòa bình của tin mừng đến mọi môi trường của xã hội. Khi đánh giá cao những bước tiến mà chính quyền Cuba đã đạt được cho đến nay, tôi đã nhấn mạnh rằng cần tiếp tục con đường để dẫn tới tự do tôn giáo trọn vẹn hơn. Khi tôi rời Cuba, hàng chục ngàn người đã đến chào tôi dọc theo đường đi mặc dù trời mưa lớn. Trong nghi thức tiễn biệt, tôi đã nhắc nhở rằng hiện nay nhiều thành phần khác nhau của xã hội Cuba được mời gọi chân thành cộng tác và đối thoại kiên nhẫn để mưu ích cho đất nước. Trong viễn tưởng ấy, sự hiện diện của tôi tại đảo này, như chứng nhân của Chúa Kitô, muốn là một sự khuyến khích cởi mở tâm hồn với Chúa, đấng là nguồn mạch hy vọng và sức mạnh để làm tăng trưởng sự thiện. Vì thế, tôi đã muốn chào dân Cuba, nhắn nhủ họ hãy khơi dậy niềm tin của cha ông, hầu xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tạ ơn Chúa, cuộc viếng thăm này tại Mexico và Cuba đã đạt được thành công mục vụ mong muốn. Ước gì dân tộc Mexico và Cuba rút được những thành quả dồi dào từ đó để xây dựng một tương lai an bình và huynh đệ trong tình hiệp thông của giáo hội và với lòng can đảm theo tinh thần tin mừng.
Cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa Tam Nhật Thánh từ chiều mai với thánh lễ kỷ niệm Chúa Giêsu lập phép thánh thể và mời gọi tất cả sống ba ngày này với tất cả lòng sốt sắng. Buổi tiếp kiến được tiếp tục với phần giới thiệu các phái đoàn lên Đức Thánh Cha và ngài tóm tắt ý chính bài huấn dụ, đồng thời chào thăm họ. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các sinh viên đến từ nhiều nước đang tham dự hội nghị quốc tế do giám hạt Opus Dei tổ chức ở Roma. Ngài nói, Các bạn thân mến, các bạn đến Roma nhân dịp tuần thánh để cảm nghiệm đức tin, tình thân hữu và sự phong phú tinh thần. Tôi mời gọi các bạn hãy dành những ngày này để đào sâu sự hiểu biết về Chúa Giêsu, đáp lại tiếng gọi yêu thương mà Chúa gửi đến mỗi người trong các bạn. Về vấn đề này, tôi muốn nhắc nhớ điều mà Thánh José María Escrivá de Balaguer, vị sáng lập Opus Dei đã viết: tất cả những gì được thực hiện vì tình yêu đều đạt được vẻ đẹp và sự cao cả. Đức Thánh Cha không quên chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài nhắn nhủ rằng, các bạn trẻ thân mến, ước gì việc chiêm ngắm cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại làm cho các bạn kiên vững hơn trong việc làm chứng tá Kitô. Và hỡi anh chị em bệnh nhân thân mến, hãy kín múc từ thập giá Chúa Kitô sự nâng đỡ thường nhật để vượt qua những lúc thử thách và đau buồn. Và hỡi các đôi vợ chồng mới cưới, ước gì các con được sự khích lệ từ mầu nhiệm vượt qua mà chúng ta chiêm ngắm trong những ngày này để biến gia đình các con thành một nơi yêu thương, chung thủy và phong phú. Cuối buổi tiếp kiến vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hiện diện hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tòa thánh cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis evita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ tri ân của thầy Jean-Louis Pommier, tu sĩ Francisco người Pháp, về mẫu gương can đảm của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Paolo II.
Từ Pháp, thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2011, thầy Jean-Louis Pommier, tu sĩ Francisco, gửi đến văn phòng án phong chân phước và hiện thánh của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Paolo II, chứng từ tri ân như sau. Là tu sĩ Francisco thuộc Cộng đoàn Thánh Francisco ở thủ đô Paris của nước Pháp, ngay từ niên thiếu, con đã ngưỡng mộ theo sát cuộc hành trình của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Paolo II kể từ khi Ngài đắc cử Giáo Hoàng vào ngày 16 tháng 10 năm 1978. Năm ấy con là thiếu niên 15 tuổi, vì con chào đời vào năm 1963, nhưng con đã bắt đầu cảm thấy rất thích thú khi tìm hiểu về lịch sử giáo hội và nhất là về các vị giáo hoàng. Con may mắn có dịp gặp Đức Thánh Cha Gioan Paolo hai lần. Lần đầu tiên vào năm 1980 tại Lisieux và nhất là lần thứ hai vào năm 1997 tại Saint-Laurent-sur-Cher thuộc miền Vendée ở miền Trung Tây nước Pháp. Năm ấy con đã là tu sĩ Francisco và đã được chạm đến tay Ngài. Con còn giữ tấm ảnh kỷ niệm chụp được vào lúc ấy. Lần đó Đức Thánh Cha Gioan Paolo II đến gặp gỡ các tu sĩ nam nữ thuộc miền Tây nước Pháp. Còn là giáo sư dạy môn lịch sử giáo hội tại Học viện Huấn luyện Thần học ở Rennes và tại Đại chủng viện cho miền Bretagne trong vòng 14 năm. Sau đó con cũng thực thi cùng một thừa tác vụ tại Trung tâm Học hỏi Thần học ở Caen trong vòng 6 năm, trước khi được chuyển về thủ đô Paris từ năm 2008. Tại Paris, con phụ trách văn khố và thư viện của tỉnh dòng Francisco. Rồi từ 2 năm nay, con làm việc tại Học viện Công giáo Paris và có nhiệm vụ tháp tùng các sinh viên viết luận án. Vốn bản tính nhút nhát và hay lo âu sợ hãi, nhưng chứng tá can đảm của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đã thông truyền cho con sự can đảm khi phải đối diện với khó khăn và nhất là đương đầu với nghịch cảnh. Được ghi dấu bởi lời Ngài mời gọi, anh chị em đừng sợ. Vào ngày Ngài chính thức lãnh chức vụ chủ chăn Giáo hội Hoàng Vũ vào Chủ nhật 22 tháng 10 năm 1978 và lấy lại lời của Thánh Phaolô Tông Đồ, con có thể quả quyết rằng Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đúng là vị Thầy hướng dẫn thiêng liêng của con. Và Ngài vẫn tiếp tục hướng dẫn con, gợi hứng cho con trong một bối cảnh mỗi ngày một khó khăn hơn. Đã hai lần con ngã bệnh trầm trọng, lần đầu vào năm 1994 khi con bị ung thư phổi, và gần đây vào năm 2011 con bị ung thư da. Cả hai lần con đều khẩn cầu Đức Thánh Cha John Paul II và con đã thoát được hiểm nguy. Mặc dầu sức khỏe vẫn còn yếu, nhưng con đã có thể chu toàn trách nhiệm quan trọng trong việc phục vụ các anh em tu sĩ Francisco của con. Con thành tâm dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của các vị thánh mà con hằng kêu xin trợ giúp, đó là Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu thành Lisieux và Thánh nữ Bernadette Lộ Đức, cùng với Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II và tất cả những vị tháp tùng con từ trời cao hay ngay nơi trần gian này. Hồi tháng 10 năm 2011, con đã mừng 25 năm khấn dòng. Chứng từ thứ hai cũng viết từ Pháp đề ngày Chủ nhật 15 tháng 5 năm 2011. Đó là thư của bà Marie-Anne Jacques. Nguyên văn lá thư ngắn với tựa đề Một vị giáo hoàng rất thánh thiện. Con không bao giờ quên Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II, một vị giáo hoàng đã thức tỉnh giáo hội công giáo và đã lay động đức tin của con. Một vị giáo hoàng chiếu tỏa ngay trên gương mặt và qua mọi cung cách hành xử, một đức tin lớn lao cũng như lòng nhân hậu, tình yêu thương và sự kính trọng người thân cận. Ngay cả giờ đây chúng ta như cảm thấy thiếu thốn, nhung nhớ các lời trách cứ nhắn nhủ của Ngài. Con luôn tìm cách tưởng nhớ Ngài, đáp lại những chờ mong và những vấn nạn của con, hầu giữ vững tay lái. Xin tri ân ngàn lần Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II vô cùng dấu ái. Ngài là vị cách mạng tình yêu, và chúng con nồng nhiệt cầu chúc Ngài sớm được nâng lên hàng hiển thánh, bởi vì các phép lạ của Ngài nhiều vô kể, phép lạ chẳng những nơi thể xác mà còn là phép lạ thiêng liêng, luân lý đạo đức, kể cả chính trị nữa. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Chúa Giê-xu phán, Thầy chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là mục tử nhân lành, Thầy biết chiên của Thầy, và chiên của Thầy biết Thầy, như Thiên Chúa Cha biết Thầy, và Thầy biết Thiên Chúa Cha, và Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài Học cùng Đức Giê-xu sống nghèo. Thank you.
làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này. Sao Chúa lại gọi con đem tin mừng cho người mọi nơi? Vì đời con có gì đâu, có đáng gì đâu để đem tin mừng. Biết rằng con nhỏ bé mà thôi, nhưng vững tin nơi Ngài, xin vâng bước theo Ngài.
Bạn trẻ thân mến, chúng ta ngày nay đang sống trong một thế giới vật chất với biết bao lời mời gọi, điện thoại di động, iPhone, iPad, Ultrabook, có những thiết bị cần thiết cho công việc và sự phục vụ của chúng ta, thì thật xứng đáng để mua chúng. Nhưng cũng có nhiều bạn trẻ trong chúng ta muốn sở hữu những món hàng công nghệ cao chỉ vì muốn đua đòi hoặc muốn bằng bạn bè. Hơn bao giờ hết, lời mời gọi sống nghèo khó của Chúa Giê-xu có ý nghĩa đặc biệt hiện nay trong thế giới này. Sống tinh thần nghèo để chúng ta có thể hiểu và cảm thông những người nghèo. Sống tinh thần nghèo để Chúa có chỗ đứng trong tâm hồn chúng ta. Vì bao lâu chúng ta cảm thấy đầy đủ, bấy lâu chúng ta không có nhu cầu cần Chúa bên mình. Chuyên mục Bạn Trẻ hôm nay muốn cùng với các bạn học cùng Chúa Giê-xu đời sống nghèo khó và khiêm hạ.
Nay Chúa lại gần con và âu yếm ban lời lúc con ngủ say. Con ngỡ ngàng khi nghe tên con được đổi lại từ đây, và Ngài đổi mới lòng con, thanh hóa đời con phút giây đăng trình. Thế rồi trong ánh nắng bình minh chan chứa bao ân tình, con gieo bước an bình.
Yêu thương là mặc lấy và chia sẻ thân phận của nhau. Vì yêu con người nên Chúa không nề hà đến với con người trong cảnh cơ hàn. Biến cố Giáng sinh dường như báo hiệu một cuộc đời nghèo khó, khiêm hạ, bị người đời từ chối. Con Thiên Chúa đến thế gian trong cảnh cơ hàn. Ngài được sinh ra bởi một người nữ trong chuồng của loài vật. Người nữ trong xã hội Do Thái thời bấy giờ thuộc hàng thứ yếu. Họ không được tham dự chính thức vào việc phụng tự. Kinh Nhật Tùng của người Do Thái đến thời nay vẫn còn tuyên xưng một cách đơn sơ. Lạy Chúa, con chúc tùng Chúa vì Chúa đã không sinh con làm dân ngoại, làm người nữ hay kẻ dốt nát. Thế mà con Thiên Chúa lại chấp nhận được sinh ra bởi một người thuộc lớp hạng thứ yếu đó. Ngài không chọn cho mình một cung điện nguy nga, không chọn để làm con trong một gia đình quyền thế. Ngài hài lòng làm con của một người nữ nghèo và chấp nhận được sinh ra nơi máng cỏ. Con người dường như từ chối con Thiên Chúa khi họ không có chỗ cho mẹ Ngài trong ngày mạn nguyệt khai hoa. Đời sống nghèo khó của Ngài tiếp tục được biểu lộ qua biến cố chiều phép rửa tại sông Giô-đan. Ngài không những từ bỏ vinh quang Thiên Chúa, mà còn đồng nhất với nhân loại tội lỗi, coi tội của thế nhân là tội lỗi của Ngài. Nếu xưa kia Adam đã đổ lỗi cho Eva để thanh minh cho mình vô tội, thì bây giờ Đức Giê-xu đấng hoàn toàn vô tội lại ôm lấy tội lỗi của thế nhân và thưa lên cùng Cha: Lạy Cha, xin tha cho các em con, mọi tội lỗi của chúng con xin gánh lấy. Lần đầu tiên nhân loại có một người sống đúng với bản tính con người. Bản tính đã được Thiên Chúa dựng nên, đó là bản tính nên một với mọi người. Nghĩa cử ấy của Chúa Giê-xu đã làm cho toàn thể thiên quốc vui mừng, đến nỗi trời mở ra và có tiếng Chúa Cha phán: Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Sống nghèo để cảm thông, để tha thứ. Chúa Giê-xu đã tha thứ cho Phê-rô, Giu-đa, cho các môn đệ bằng cách cúi xuống rửa chân cho họ. Khiêm hạ trở nên tôi tớ để ước mong các môn đệ hiểu rằng Ngài đã tha thứ cho họ, và ước mong họ cũng tha thứ cho nhau, trở nên người phục vụ của nhau. Cuộc sống chúng ta cũng gặp biết bao người làm chúng ta khó chịu, nhưng Chúa mời gọi chúng ta băng qua những khó chịu, những rào cản để tha thứ cho nhau, hiệp nhất với nhau. Chúng ta thử sống lại cảm nghiệm của Chúa khi bị các môn đệ thân tín của mình phản bội. Người Chúa thương chia sẻ với Ngài cuộc sống đã 3 năm, nay tìm cách bán Ngài. Vì tông đồ trưởng sẽ chối Ngài lúc gặp gian khó, nhưng Ngài đã băng qua những điều đó để cúi xuống rửa chân cho những người sẽ phản bội Ngài. Cuộc sống của con người sẽ đẹp nếu như từng người bắt chước Chúa, dù chỉ là một khía cạnh nhỏ trong cuộc đời. Ngày mai, nếu trên đường bạn gặp một người ăn xin, một em bé đường phố, xin đừng hất hủi em, hãy dừng lại lắng nghe, cảm thông và chia sẻ bạn nhé. Đừng tiết chi chút tiền để có thể cho em một tô phở, một nụ cười. Cuộc sống nghèo theo ý Chúa không phải là một cuộc sống đê hèn, nhưng là một cuộc sống cao thượng. Chúa tạo dựng nên chúng ta không riêng lẻ, nhưng tạo dựng nên chúng ta và đặt trong cộng đoàn để chúng ta chia sẻ với nhau. Ước mong ý Chúa được thể hiện trong từng bạn trẻ. Nhìn về cách hành xử của Chúa, bạn trẻ tự hỏi, có bao giờ tôi dám cúi mình phục vụ những người tôi ghét để tỏ lòng tha thứ cho họ chưa? Lạy Chúa Giêsu, sự nghèo khó là điều mà mọi người chúng con không muốn đón nhận. Nhưng chính Chúa đã thánh hóa nó để chúng con thấy rằng nghèo cũng là một ơn. Xin cho chúng con đón nhận món quà nghèo khó khiêm nhu của Chúa tặng ban, để chúng con sẵn sàng mở rộng đôi bàn tay chia sẻ với người thân cận. Xin cho chúng con lòng khiêm nhường cần thiết, để chúng con có thể hạ mình mang lại sự hòa giải cho tha nhân. Trên hết tất cả, xin cho chúng con yêu Chúa hơn tất cả, để cánh cửa lòng chúng con luôn rộng mở đón Ngài.
Chúa đã gọi con bước lên, tay con đi tới cuộc đời, trở nên như men giữa lòng người. Sai con đi làm mùi đất ướp cho mặt đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Không bao giờ đổi thay. Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm màu. Đời con có gì dâng Chúa đâu? Đầy bao mơ ước dạt dào. Niềm tin như con suối ngọt ngào. Đầy bao tâm tình yêu dấu. Nguyện dâng
chuyên mục bàn trẻ lửa của Đài Phát thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình bàn trẻ thứ 5 tuần sau.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích mọi nỗ lực bài trừ mìn chống người, đồng thời Ngài bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân và gia đình họ. Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia chào mừng việc phiến quân tả phái, lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, trả tự do cho 10 quân nhân và cảnh sát bị họ bắt làm con tin từ 14 năm nay. Roma, phiến quân tại Mali bên Phi Châu đã phá hủy trụ sở của tổ chức Bác Ái Caritas và một nhà thờ công giáo ở thành phố Gao hồi cuối tháng 3 vừa qua. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.